Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tiêu tai diện thọ dược sư Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng cùng quý vị thiện nam tín nữ, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi bắt đầu vào giảng cái bộ học đạo đức để cho các quý vị Phật tử và các vị thiện nam tín nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta có cái nhìn chân thực, cái nhìn đúng đắn về giáo lý Phật Đà, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường mà chúng ta thường nghe thấy gọi là Phật Pháp nhập thế đó. Để làm gì? Phật Pháp nhập thế chính là để phá mê, khai ngộ cho tất cả chúng sinh. Mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên cuộc đời này, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã nói, đó chính là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là mở ra, thị tức là chỉ bảo cho chúng sinh được giác ngộ, được tỏ rõ cái chi kiến, cái Phật tính, cái lòng từ bi, bình đẳng, yêu thương tất cả mọi loài có sẵn trong mỗi chúng ta, trong mỗi chúng sinh. Cho nên đem giáo lý của Đức Phật vào đời, đó chính là muốn thay đổi những cái thói hư tật xấu, diệt trừ đi những lòng tham lam và ích kỷ cho tất cả chúng sinh, để hướng chúng sinh đến chung sống bằng cái tâm thanh tịnh, cái tâm yêu thương, chung sống hòa bình với tất cả mọi người, mọi loài ở trên thế giới này. Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã có trên 2.000 năm lịch sử. Có những lúc thăng trầm theo biến cố của lịch sử. Có những lúc thì thịnh đạt, được gọi là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, như là thời Lý, thời Trần, v.v. cũng có những lúc Phật giáo suy vi vì đất nước chiến tranh, quốc nạn và pháp nạn của Phật giáo. Cho nên đạo Phật của Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể nói là có lúc thịnh lúc suy. Nhưng dù thịnh hay suy, đạo Phật Việt Nam của chúng ta chưa bao giờ quay lưng lại với Tổ quốc, với đồng bào, với dân tộc. Đó chính là một cái nét đẹp truyền thống trên 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngày nay được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, cố gắng, nỗ lực của chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni trong cả nước, ở các cấp giáo hội, từ trung ương đến địa phương, cũng như là các Phật tử, các thiện nam tín nữ của chúng ta đã, đang và chắc chắn sẽ làm cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày một xương minh và phát triển. Hôm nay, như chúng tôi đã nói, duyên lành hội đồ, chúng tôi chính thức vào giảng giải cái bộ học đạo đức mà dịp nhập thất đầu năm trong cái lần đại dịch COVID-19 xâm nhập vào lãnh thổ và đất nước Việt Nam của chúng ta. Trong lần nhập thất ấy, ngoài sự tu học Phật Pháp, đem công đức để hồi hướng, nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, và đặc biệt là hồi hướng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho đại dịch COVID sớm được đẩy lùi và biến mất khỏi lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Bằng sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, các y bác sĩ và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả người dân chúng ta, cũng như lời cầu nguyện của chư tôn đức tăng ni, tín đồ Phật tử khắp trong cả nước, cũng như là lời cầu nguyện của các tôn giáo bạn, chúng ta đã vượt qua lần đại dịch COVID, SARS-CoV-2 đầu tiên xâm nhập vào Việt Nam. Và trong khoảng 100 ngày, đất nước chúng ta được bình yên bởi đại dịch COVID. Nhưng sau 100 ngày, đại dịch lại quay trở lại đất nước của chúng ta, đặc biệt là ở Đà Nẵng, miền Trung thân yêu của Tổ quốc chúng ta. Cho nên kỳ này chúng tôi lại phát nguyện cấm túc một thời gian để tu tập. Và hoàn thành nốt tập 2 của bộ học đạo đức giảng giải. Lần nhập thất đầu năm mới soạn tập được bộ học đạo đức và soạn tập được tập 1 của bộ giảng giải về cái quyển học đạo đức ấy. Và lần này chúng tôi cũng phát nguyện hoàn thành nốt tập 2 cái bộ học đạo đức giảng giải để chuẩn bị trình lên các cơ quan chức năng nhà nước, trình lên cục xuất bản để xin giấy phép và cho in phát hành rộng rãi đến với tăng ni Phật tử, các thiện nam tín nữ, đặc biệt là các bạn trẻ. Vì cái bộ học đạo đức này rất thiết thực, đem lại lợi ích cho chúng ta ngay trong cuộc sống này và mai sau, ngay trong đời này và vô lượng kiếp sau. Cho nên có thể nói bộ học đạo đức này đem lại cho chúng ta một cái nhìn chân thực, một lối sống chân thực, đem lại lợi ích thiết thực ngay trong cuộc đời này và đem lại lợi ích cho vô lượng đời kiếp về sau nữa. Nếu như chúng ta thực hành được trọn vẹn, thực hành được đầy đủ theo cái bộ học đạo đức ấy. Về phần giảng giải, mới đây chúng tôi vừa viết xong quyển 1 và vào quyển 2 được khoảng độ 30%. Thế phần quyển 1 viết xong chúng tôi cũng có đem trình Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Ngài rất hoan hỷ và còn cho lời giới thiệu về bộ học đạo đức giảng giải nữa. Bữa trước thì Ngài cho lời giới thiệu về bộ học đạo đức. Về phần giảng giải này, Ngài cũng rất hoan hỷ và cho cái lời giới thiệu. Thì trước tiên vào giảng giải cái bộ học đạo đức này, chúng tôi xin được cung tuyên lời giới thiệu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta về bộ sách học đạo đức giảng giải này. Kính chư tôn đức tăng ni, các quý vị Phật tử và thiện nam tín nữ, chúng ta cùng hoan hỷ. Lời giới thiệu. Phật giáo là một nền giáo dục toàn diện. Đạo Phật xuất hiện ở thế gian nhằm xóa tan đi những nỗi khổ niềm đau cho chúng sinh. Phật giáo Việt Nam kể từ khi du nhập luôn đồng hành cùng dân tộc. Có những lúc Phật giáo phát triển đạt tới thời kỳ hoàng kim như thời Lý và thời Trần. Những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đặc biệt là sự dẫn thân khoảng pháp lợi sinh của chư tôn đức giáo phẩm, khiến cho Phật giáo Việt Nam lại một lần nữa được phát dương quang đại. Năm nay tôi đã hơn 100 tuổi, nhìn thấy tăng ni Phật tử đoàn kết hòa hợp để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung của Phật pháp ngày càng trang nghiêm hơn, tốt đẹp hơn. Quả thật tôi rất vui mừng. Mừng là vì thấy nhiều những vị tăng ni trẻ tinh tiến dẫn thân trên con đường đạo. Các vị đang kế tục sự nghiệp của các bậc tiên hiền cổ đức với tinh thần che già măng mọc, tiền tấn hậu kế, đã và đang làm cho Phật pháp ngày càng xương minh. Thời gian vừa qua, có một vị tăng trẻ vốn đã từng theo học và cũng là giới tử của tôi, đem trình lên tôi bộ học đạo đức giảng giải để nhờ tôi duyệt lãm và cho lời bình phẩm. Cầm bộ sách trên tay, trong lòng tôi rất cảm động. Một là mừng cho Phật pháp, hai là mừng cho các pháp tử ngày đêm dùi mài kinh sử đã bước đầu thành tựu. Đọc quyển sách này, tôi càng thấy hoan hỷ cho sự hưng long của Phật pháp. Quyển sách tuy dày nhưng bố cục và cách trình bày rất cô đọng, rất dễ hiểu, khiến cho người đọc luôn cảm thấy thoải mái và muốn đi suốt từ phần này sang phần khác. Đặc biệt là những mốc son lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc. Có thể nói, bộ học đạo đức giảng giải này được viết rất công phu và khoa học. Chắc chắn tác giả đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử dân tộc cũng như giáo lý giải thoát Phật Đà. Ngoài ra, điểm nhấn của bộ sách còn đề cao vấn đề đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc. Sau khi đọc xong, tôi thấy bộ sách này rất bổ ích, rất thiết thực cho cả đạo và đời, đặc biệt là giới trẻ cũng như các nhà nghiên cứu về Phật giáo và lịch sử đất nước. Vậy nên tôi trân trọng giới thiệu tới các học giả, các thiện hữu tri thức bộ sách đặc biệt này. Ngõ hầu mong cho chính pháp được trường tồn, quốc gia dân tộc được phồn vinh, người người nhà nhà được tắm mình trong ánh từ quang giải thoát của chư Phật. Quý hạ tổ đình Viên Minh kính giới thiệu Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ấn ký. Chúng ta thấy chữ ký của ngài, chữ ký của ngài hơi run, tay ngài run. Và hôm chúng tôi xuống ngài, rồi sức khỏe của ngài cũng hơi yếu, cho nên là tay ngài run, cho nên chữ ký của ngài, chữ ký ngài hơi run. Kính thưa các quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng cùng các bạn trẻ, xin phép cho tôi được gọi là các bạn trẻ, vì các bạn sẽ là những nền tảng, là những trụ cột của đất nước Việt Nam chúng ta. Hôm nay tuy các bạn còn trẻ, Nhưng rồi đây, các bạn sẽ trưởng thành. Khi trưởng thành, các bạn sẽ là người có ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, hay các bạn là một người ăn bám, làm tổn hại cộng đồng, đất nước, đó là do các bạn lựa chọn. Cho nên, tuổi trẻ như một tờ giấy trắng, vẽ lên đó, viết lên đó những lời hay ý đẹp, những bức tranh, những tác phẩm tuyệt mỹ, hay là những lời vô văn hóa, thiếu đạo đức, lệch chuẩn đối với đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta, hay là vẽ lên đó những bức tranh ma quỷ, đó là do gì? Chính chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn cho các bạn có một cái nhìn tổng quát, khái quát, để các bạn có thể lựa chọn cho mình một con đường đi. Tất nhiên, không có một con đường đi nào đến cái đích tốt đẹp, thành công, vinh quang rực rỡ là không gian lao, không vất vả cả. Vì vậy mà chúng ta phải xác định trước, chuẩn bị trước cho một cho mình một cái tinh thần sắt đá, một cái tinh thần vững chắc, kiên cố như bản thạch, rắn chắc như kim cương. Chúng ta vừa nghe lời giới thiệu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, về bộ học đạo đức giảng giải mà chúng tôi kính trình Hòa Thượng. Vì Đại Lão Hòa Thượng đối với chúng tôi chính là một vị ân sư, một bậc thầy khả kính từ khi chúng tôi mới bước chân vào đạo cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Trong tâm khảm, sâu thẳm trong tiềm thức của chúng tôi, Ngài luôn luôn là một người thầy, một bậc thầy khả kính đối với con đường tu học Phật Pháp của chúng tôi. Chúng tôi có một chút thiện duyên ở kiếp trước gieo trồng, cho nên may mắn được xuất gia trong cửa Phật 4 năm, đèn sách, được thị giả Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta 4 năm. Ngài chính là hiệu trưởng của trường Trung cấp Phật học Hòa Tây, cũng là thầy giới sư, thầy hòa thượng, thầy đàn đầu cao nhất để truyền thọ 10 giới và 250 giới, giới luật cao nhất đối với người xuất gia chúng tôi, do chính Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài tuyên thuyết. Cho nên Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta hiện nay, Ngài đã 105 tuổi. Sức khỏe của Ngài không được như xưa nữa, nhưng trí tuệ, lòng từ bi, vị tha, bác ái vì tất cả chúng sinh của Người vẫn không phai mờ một chút nào, vẫn không mất đi một chút nào. Chúng tôi rất cảm động. Khi xuống trình bộ sách này lên Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Ngài rất vui mừng và dạy chúng tôi nhớ niệm Phật. Câu đầu tiên Ngài khuyên chúng tôi là nhớ niệm Phật, gắng niệm Phật và giữ tín tâm với Phật. Rồi Hòa Thượng niệm luôn mấy câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ngài đem công đức ấy để hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh được tiêu tai miễn nạn, được tiêu trừ nghiệp chướng. Và Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh đều thâm nhập vào biển Như Lai tạng tính của Phật Pháp và đều được giác ngộ giải thoát như mười phương ba đời chư Phật vậy. Chúng ta thử nghĩ xem, một vị Đại Lão Hòa Thượng 105 tuổi, Ngài vẫn minh mẫn, lòng từ bi của Ngài vô lượng, vô biên. Ngài ngự ở đó với lòng mong muốn làm chỗ dựa tinh thần, làm cây đại thọ vững chắc cho tăng ni, cho Phật tử, cho những thiện nam, tín nữ, nhẫn đến cho tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, sớm được giác ngộ, phát khởi tín tâm, tu học Phật Pháp, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, đem đạo vào đời, ở đời tu đạo, đạo đời không hai, không khác, không tách biệt. Chắc chắn Phật giáo sẽ được xương minh, quốc gia sẽ được hưng thịnh. Cho nên chúng tôi rất cảm động cái lòng từ bi bao la rộng lớn của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng. Hôm nay lên ngồi đây, vì sao mà trước khi vào giảng giải cái bộ học đạo đức, chúng tôi phải cung kính và cung tuyên lời giới thiệu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đến với tất cả mọi người. Vì trong lòng chúng tôi, Hòa Thượng chính là một vị ân sư, một người thầy đích thực trên bước đường tầm đạo của chúng tôi. Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành là viện chủ Tổ Đình Hương Tích, Tổ Đình Chùa Thầy, đồng thời cũng là, như ở ngoài đời thì gọi là ông nội, chúng tôi thì gọi là ông, và cũng là thầy Vì Hòa Thượng là người thế pháp, hạ đao thế pháp cho chúng tôi. Hòa Thượng chính là người nhận chúng tôi xuất gia tu học ở trong Phật Pháp. Rồi khi thọ sa di giới và đại giới, tức là 250 giới lên tỷ khiếu, sa di giới tức là 10 giới là sa di, mình gọi là sư bác, thì Cố Giác Linh Hòa Thượng Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành, ngài cũng cả hai đàn giới của chúng tôi, ngài cũng đều là một trong những vị thất chứng ở trong đàn giới của chúng tôi. Trong thọ giới, ngày xưa chúng tôi xuất gia thì có Tam Sư. Tam Sư tức là Thầy Hòa Thượng, hay còn gọi là Hòa Thượng Đàn Đầu, là Thầy cao nhất. Thứ nữa là đến Thầy Yết Ma, Thầy Hòa Thượng Yết Ma. Và thứ ba là Thầy Hòa Thượng A Xà Lê. Sau ba Thầy Hòa Thượng tôn chứng ấy là bảy vị Hòa Thượng Thượng Tọa tôn chứng, tức là chứng minh cái đàn giới đó. Truyền giới thì do ba vị Hòa Thượng Đàn Đầu, Hòa Thượng Yết Ma và Hòa Thượng A Xà Lê. Còn bảy vị tôn chứng là chứng minh và hướng dẫn cho các giới tử thọ giới. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt đối với chúng tôi khi chúng tôi xuất gia. Còn được diện kiến và được đích thân các ngài chỉ dạy về oai nghi, về phép tắc, về phương pháp học hành, nghiên cứu và áp dụng tu tập giáo lý của Đức Phật vào trong đời sống. Các quý vị biết, khóa học trung cấp, trường trung cấp Phật học Hà Tây ở tại Mỗ Lao, Hà Đông bây giờ, chúng tôi là tăng ni sinh của trường trung cấp Phật học đấy. Và Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, ngài chính là thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Vì muốn đào tạo tăng tài, tiếp dẫn hậu lai, cho nên vào năm học thứ hai của khóa học ấy, ngài đã bắt rồi chúng tôi phải tập sự lên để giảng. Vì khóa học chúng tôi có hơn 100 vị ni mà có 10 vị tăng. Chúng ta thấy tỷ lệ chọi là 1 chọi 10. Tức là chúng tôi cứ nói tỷ lệ là 1 chọi 10. Một vị tăng để có 10 vị ni. Khóa học của chúng tôi là 120 người nhưng mà có 10 vị vị tăng thôi. Còn là 110 vị ni. Nhưng đến khi học thì có một vài quý thầy là lý do sức khỏe hoặc là chùa cảnh, cho nên không thể theo học đến hết 4 năm. Vì vậy mà khi chúng tôi tốt nghiệp là chỉ còn có 102 thôi. Trong đó thì có 10 vị tăng. Nhưng không may mắn là một vị đã qua đời rồi. Còn lại có 9 anh em. Khóa học chúng tôi, khóa học trung cấp chúng tôi bây giờ còn có 9 anh em huynh đệ. Các thầy ni cũng có mấy thầy cũng đã về với Phật rồi. Cho nên ngày xưa khi mà chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, các vị biết là năm thứ hai của trường trung cấp Phật học, có nghĩa là chúng tôi vừa học được những cái cơ bản nhất của Phật giáo thôi. Vậy mà Đức Pháp Chủ bây giờ và Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, Viện Chủ Chùa Hương, và chùa thầy. Ngài đồng thời cũng là hiệu phó phụ trách mảng giáo dục của trường. Các ngài bắt là 10 thầy tăng phải lên để tập sự giảng cho các Phật tử. Có một thầy trong 10 thầy tăng ấy bạch với các cụ là chúng con vừa vào học năm thứ 2 làm sao chúng con đã giảng được. Thế Hòa Thượng mới bảo là năm thứ 2 mà không học giảng thì còn đợi đến bao giờ mới học giảng nữa. Đấy. Đức trưởng lão Hòa Thượng, Đức Pháp Chủ Ngài dạy như vậy. Năm thứ 2 mà không học giảng thì còn đến bao giờ mới học giảng nữa. Tôi bảo các thầy là lên học giảng cơ mà, tôi không bảo các thầy lên giảng đâu. Các thầy lên học giảng cơ mà. Đấy. Cụ nhấn mạnh đi 2-3 lần như thế, lên học giảng chứ không phải là lên giảng. Lên giảng là gì? Khác. Còn các thầy là lên học giảng. Chúng ta thấy các cụ từng cái lời nói, từ ngữ phát ra rất là chắc chắn. Giới trẻ chúng tôi thật là không thể hiểu hết được những cái ý nghĩa thâm sâu và thiết thực ấy vậy. Thế cái Hòa Thượng bảo thế thì chịu rồi. Cụ bảo là các thầy lên học giảng và phân luôn. Mỗi thầy phải lên giảng cho Phật tử một tuần. Cả 10 thầy luôn. Mỗi thầy lên giảng cho Phật tử một tuần. Khi đó chúng tôi mới vào năm học thứ 2 của trường Trung cấp Phật học Hà Tây. Vòng đầu mỗi người các cụ cho giảng một tuần. Sau mỗi người một tuần, các cụ lọc đi còn có 6 người. 10 người các cụ lọc chỉ còn cho có 6 người lên giảng thôi. Và các cụ bảo mấy vị, 4 vị kia về để tập luyện tiếp. Vì các thầy ngại đứng trên bục giảng, phải tập luyện. Tôi thì may mắn đó, vì tôi là bé. Lúc đó tôi xuất gia tôi bé hơn 6-7 thầy trong 10 thầy tăng ấy. Tức là tôi ít tuổi hơn. Cho nên tôi được phân công giảng gần cuối. Vì vậy mà mỗi khi các thầy lớn hơn lên giảng, tôi lên tôi ngồi tôi dự thính. Tôi xem các thầy học giảng như thế nào. Vì sao? Vì tôi xuất gia vào đạo đến lúc đó mới chỉ có 4 năm, 5 năm. 6 năm, lúc đó tôi lên vào đạo là 5 năm, 5 năm. 5 năm. Đó. Cho nên cái kiến thức về Phật học của tôi ấy thì có thể nói là gì? Còn quá yếu. Trình độ văn hóa ở ngoài đời thực ấy, thì có thể nói là gì? Là quá kém luôn. Các vị biết thôi, 6 năm tôi đỗ được có 4 lớp, tức là gì? Lưu ban đó, 2 năm. Rốt đến thế là cùng chứ bao nhiêu. Chúng ta thấy như thế là rốt đến thế là cùng chứ bao nhiêu. Còn ai rốt hơn tôi nữa không? Chắc chắn không. 6 năm lên có 4 lớp, mà lên lớp 4 cái năm thứ 6 ấy là còn các thầy cô phải xét đi xét lại mãi. May mà được cái là chăm chỉ lao động. Hạnh kiểm thì kém, trốn học suốt, đánh nhau nhiều. Ngày xưa còn trẻ là còn trẻ là trẻ trâu là cũng nghịch lắm. Nhưng may là gì? Chăm chỉ lao động. Được cái chăm chỉ lao động. Quét sân trường, quét lớp, lau bảng, giặt khăn, lau bảng vân vân. Những việc đấy á, không cần cô phải bảo, không cần đến lượt phân công trực nhật, vẫn cầm chổi đi quét sân trường, đi lau bảng. Cho nên các thầy các cô quý hóa mới bảo là cái em này học sinh cá biệt nhưng mà lại chịu khó lao động. Cho nên là thôi được cái điểm lao động nó nâng lên, vì vậy mà vượt qua được, đỗ được lớp 4 năm học thứ 6. Cho nên khi đi xuất gia, chúng tôi đã nghỉ học phải đến hơn chục năm trời. Vì vậy mà lúc vào trong chùa được xuất gia, tuy là 5 năm ở trong cửa Phật, được học hành, được thầy tổ tạo điều kiện cho học hành. Có thể nói tôi là một trong những người xuất gia ở trong chốn tổ chùa Hương, được đi học sớm nhất trong cái thời gian ấy. Vì tôi vào tu sau các quý thầy, nhưng tôi lại được đi học trước. Cũng nhờ vào cái nhân duyên đặc biệt. Đó là gì? Mình ở trong chùa Hương thì bị đuổi suốt. Lên chùa thầy cũng thầy cũng sợ không cho thọ tam quy ngũ giới. Lại cái ốm đau bệnh tật. Vì vậy mà quay về chùa Hương thì lại bị đuổi tiếp. Lúc đó là cố hòa thượng viện chủ chùa Hương là ngài đang ốm và đang đi chăm sóc bệnh, đi chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai. Cho nên ở đúng một tuần, quý thầy đó lại đuổi không cho tu. Chỉ vì một cái lý do đó là gì? Đó là mày là cái thằng dân tộc ngu si, dốt nát. Đã như vậy rồi mình lại còn cứ bô bô đi khoe với các thầy là ngày xưa mình nghịch ngợm lắm. Đi học toàn trốn học hay đánh nhau. Cho nên 6 năm mới chỉ lên được có 4 lớp như vậy. Đúng là các cụ nói rồi. Đúng là cái đồ gọi là gì? Gọi là cái đồ gì? Cái đồ gì cho chấm 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 ở đây chúng ta tự điền vào đó. Đây. Cho nên tôi tự biết rằng mình kiến thức thế học cũng như là Phật học còn quá kém cỏi. Vì vậy mà tôi lên tôi ngồi dự thính. Khi mấy thầy lớn hơn đã thọ giới tỷ khiêu rồi, tuy lúc đó tôi mới là sa di thôi, mới là sư bác thôi các quý vị. Tôi mới thọ 10 giới là sư bác thôi. Mà Đức Pháp Chủ, ngài đã bắt chúng tôi là lên để học giảng rồi. Các quý thầy trong ban giám hiệu đã bắt lên học giảng rồi. Kiến thức thế học thì gần như là con số 0. Kiến thức Phật học thì vừa, có thể nói là vừa vượt qua cái chữ y tờ. Tức là vừa thuộc lòng cái bảng chữ cái ở ngoài đời kiểu như thế đó. Vậy mà các cụ bắt lên học giảng, tôi rất hoang mang. Lên đó không biết tôi nói cái gì, mà thực sự tôi đã biết cái gì đâu mà nói. Nói thật với các quý vị như thế, thực sự lúc đó tôi chưa biết cái gì để mà nói. Chưa biết cái gì để mà nói thì nói cái gì. Cho nên tôi quyết định là đọc sách. Sách là kho tri thức vô tận, là rừng tri thức vô cùng, là biển tri thức vô biên, cho chúng ta vào đó để tìm cầu, để học tập và để trao dồi cái sở học của mình. Cho nên tôi quyết định đọc sách. Từ đó, thực sự với các quý vị, từ đó tôi quyết định là đọc sách. Và các Phật tử cúng được đồng nào, gần như tôi chỉ đem mua sách. Vì với tôi lúc đó, sách còn quý hơn vàng. Sách còn quý hơn tính mạng của mình. Cho nên ốm á, không dám dùng tiền để mua thuốc, mà dành tiền để mua sách. Ngày đó nó còn nghèo. Tôi đi trong chùa cho sư phụ tôi. Sư phụ tôi á, giao tay hòm chìa khóa cho, nhưng mà bắt phải báo cáo mỗi tháng 2 lần. Mua mớ rau muống á, cũng phải ghi vào. Mua bìa đậu cũng phải ghi vào, nửa tháng báo cáo 1 lần. Mở hòm công đức á, ví dụ được 500 1 triệu. Tiêu cái gì, ăn cái gì, ghi vào đó, sư phụ về báo cáo. Không được sai 1 đồng. Không được lệch 1 xu. Ngày xưa chúng tôi đi xuất gia, thầy tổ quản lý chặt chẽ như thế. Tạo một cái điều kiện giáo dục về đạo đức, về nhân cách, để trở thành một vị tăng xuất gia đích thực ở trong cửa Phật như thế. Thật là may mắn cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mới biết rằng đấy thực là gì? May mắn cho chúng tôi. Cho đến hôm nay chúng tôi mới biết rằng đó chính là cách giáo dục đệ tử của thầy tổ mình. Muốn cho mình thành tựu trên bước đường học tập, cho nên khắt khe với mình, nghiêm khắc với mình, chính là để dạy bảo cho mình sau này có thể trở thành một con người có ích cho đạo pháp, cho dân tộc và cho xã hội. Chứ không phải là sư phụ khắt khe với mình là tiếc vài cái đồng bạc, vì sợ rằng mình vào chùa từ ở cái nơi vùng sâu vùng xa, nơi dân tộc thiểu số, xuất gia xuống nơi thành thị, sợ rằng mình không giữ được cái tâm ban sơ xuất gia của mình, sợ rằng mình sẽ sa ngã vào đồng tiền, vào cái sự phồn hoa nơi đô thị. Cho nên sư phụ rất là khắt khe. Chúng tôi ngày đó rất may mắn, chúng tôi cũng biết điều đó, nhận ra được điều đó, cho nên một lòng y giáo phụng hành, không dám trái lời. Các vị biết chúng tôi xuất gia đi học trung cấp đến năm thứ 2 mà vẫn đạp cái xe đạp, vẫn đạp xe đạp. Trong khi đó khả năng các Phật tử họ bảo phát tâm để cúng mua cái xe máy để đi đỡ vất vả, sư phụ nhất định không cho đi. 3 năm đạp xe đạp. Đến cuối năm thứ 3 khi thọ đại giới, tức là lên tỷ khiêu rồi, mình gọi nôm na là lên sứ ông, lên đại đức rồi đó, sư phụ mới gọi ra và bảo cho mua cái xe máy để đi học, để đi cho đỡ vất vả. Còn khi làm sa di, sư phụ nhất định bắt phải đạp xe đạp đi học. Hàng ngày đạp xe đạp đi học từ chùa ra chỗ học 22 cây, 18 cây. Từ chùa Ngọc Tân Yên Sở đạp ra cho Mỗ Lao là 18 cây. Từ Mỗ Lao đạp về Quốc Oai để học bổ túc 22 cây. Từ Quốc Oai đạp về chùa Ngọc Tân chỗ Xấu Giá đó 12-13 cây nữa. Ngủ lại sáng dậy tụng kinh một thời. Xong bắt đầu thì đạp xe đi học. Một thời gian sau thì sư phụ mới cho vất vả quá mới phải cho nghỉ lại, nhưng mà vẫn phải đi học bổ túc, vẫn phải đạp xe đạp để học bổ túc. Vì ngày xưa ở nhà trình độ thấy học mới học có lớp 4 mà các quý vị, cho nên phải đi học bổ túc, học bổ túc 3 năm. Đấy, trình độ của chúng tôi mới vào đạo như thế. Hòa thượng bảo lên gì tập giảng, các quý vị nghĩ xem có cái gì để cho tôi giảng. Biết cái gì không đâu mà giảng, thực sự là chưa biết cái gì thì giảng cái gì, thì giảng thế nào. Cho nên các vị biết không, để tránh đi cái sự ngượng ngùng, chúng tôi về, chúng tôi cứ mùng 1/30/14 thì nhà trường cho về để cúng mùng 1 ngày rằm cho dân, phục vụ tín ngưỡng mà. Đấy, sư ở chùa của dân, đất vua chùa làng, quan niệm chùa cả nhà miền Bắc chúng ta như thế, đất vua chùa làng. Sư mà không phục vụ được cho dân, cho làng, họ thì đuổi sư đi, họ không cho sư ở trong chùa của dân họ để tu nữa. Nó thế đấy. Miền Bắc của chúng ta là đất vua chùa làng, chứ không phải như trong miền Trung, miền Nam đất vua chùa giáo hội đâu. Đấy, cùng là một đất nước Việt Nam. Nhưng ở miền Bắc chúng ta đất vua chùa làng, miền Trung miền Nam đất quốc gia chùa giáo hội. Giáo hội có quyền bổ nhiệm tăng ni đến trụ trì thuyên chuyển vân vân. Nhưng miền Bắc chúng ta là phải do dân thỉnh, dân mời thì giáo hội mới bổ nhiệm được. Dân không thỉnh, không mời, giáo hội không có cách gì để bổ nhiệm sư về đó được. Chúng tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì. Huyện Ba Vì chúng tôi hiện nay có 130 mấy ngôi chùa, nhưng mới chỉ có 17-18 ngôi chùa có sư trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì mà thôi. Còn các chùa khác dân họ không thỉnh. Chúng tôi đưa khá nhiều những vị sư lên huyện Ba Vì để nhận chùa để hoằng pháp lợi sinh tu tập rồi. Nhưng dân và Phật tử hoặc là chính quyền họ không cho. Họ bảo dân chúng tôi không muốn thỉnh sư. Đấy, đây là cái khó. Đây là một cái khó. Cho nên cái quan niệm đất vua chùa làng ở miền Bắc chúng ta nó còn ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân. Thậm chí là còn một số những người lãnh đạo chính quyền ở cấp thôn, cấp xã nữa vẫn nghĩ như vậy. Cho nên nhất định không cho thỉnh sư về để trông nom chùa cảnh cùng với dân làng giả vãi, tín đồ Phật tử là sớm chiêu chiều mộ, phục vụ tín ngưỡng cho dân và tu tập cho bản thân, hướng đạo cho mọi người có duyên với Phật Pháp. Khó lắm các quý vị. Cho nên là chúng tôi cứ 14, 15, 30 mùng 1 được ban giám hiệu nhà trường cho nghỉ để về phục vụ tín ngưỡng. Các vị biết tôi làm thế nào. Ở trong phòng của tôi có một cái tủ của cái vị sư trước ở đó bị dân nó đuổi đi rồi. Cái chùa đó nó cũng nghịch. Cho nên là trong vòng có 4 năm mà 6 vị sư về đó không ở được. Trong đó có một vị bị điên ở ngôi chùa ấy. Còn các vị khác thì 2-3 vị bảo chùa nhiều ma lắm cho nên không ở được. Thấy ma cho nên sợ bỏ đi, không ở được. Có chùa có vị thì bảo là giả vãi dân làng ghê quá không ở được. Có vị ốm ở đó, nằm ốm trong phòng ấy. Bà vãi trưởng với mấy già vãi ra đuổi đi, dựng dậy để đuổi đi. Vì đã hết hạn cho ở trong chùa rồi, dựng dậy để đuổi đi. Lại ghê thế. Nhưng mà cũng rất may mắn khi tôi về đấy thì lại hòa hợp được dân làng già vãi. Mọi người là yêu quý, gần như 100%. Chưa thấy có một ai vào chùa để chửi bới hay là một già vãi nào kêu ca là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Cũng may mắn cái điều đó. Cũng có thể là một phần là mình ấy, ngu ngu ngơ ngơ, khù khù khờ khờ, chất phát thật thà, sống bằng cái tâm chân thật. Cho nên là gì? Họ quý, họ thương. Vừa thương lại vừa quý. Chứ còn kính trọng thì tôi nghĩ là chắc chúng tôi chưa đạt được cái điều đó. Cứ những ngày ấy, chúng tôi về đấy, cái tủ đó nó cũ lắm rồi. Nhưng mà nó lại may mắn cho tôi là nó có cái gương. Cái tủ nó có cái gương. Trong phòng tôi duy nhất có một cái tủ đấy với một cái giường, không có thêm một cái gì cả. Trong phòng nó duy nhất cái tủ với cái giường. Cái bàn học thì dùng cái bàn học Xuân Hòa. Ngày đó cái bàn học Xuân Hòa đấy, có thêm cái bàn học Xuân Hòa nữa. Ngoài ra không có thêm một cái gì. Một tủ, một giường, một cái bàn học Xuân Hòa. Cái tủ đó tủ quần áo, nhưng nó có cái gương. Các vị biết tôi làm nào? Tôi ngồi tôi trước cái gương. Tôi ngồi trước cái gương để tôi học giảng. Tôi học giảng. Tôi coi như là tôi cứ tưởng tượng như là ở trong gương ấy là mấy trăm Phật tử đang ngồi dưới. Còn trước gương là chúng tôi ngồi để nói chuyện với các Phật tử. Tôi xem những cái biểu cảm và cái cách, cái phong thái, cái oai nghi phép tắc của mình ở trước đại chúng có ổn hay chưa, tức là trước cái gương có ổn hay chưa. Chứ lúc đấy chưa phải là đại chúng mà trước cái gương có ổn hay chưa. Lúc đầu thì vụng về, lúc đầu rất vụng về, rất là ái ngại, thậm chí mà lên mà nói được một chút rồi xin lỗi các vị là còn phì cười ra. Và vì sao? Vì tại sao mình lại có thể nói những cái lời như thế được trước mọi người nhỉ? Vì thậm chí lúc đó các vị biết tôi nói tiếng Kinh còn chưa gì, chưa sõi. Thực sự như vậy, tôi nói tiếng Kinh còn chưa sõi. Có những lúc tôi giảng tôi còn bật cái tiếng, bay cái tiếng dân tộc, bật cái tiếng dân tộc ra. Vì trong vòng 5 năm thì 3 năm đầu đi tu thì chỉ có làm đấy mà, chỉ có làm công quả chấp tác thôi. Ở trong chùa Hương thì rửa bát, sắp cơm và đun bếp. Lên trên chùa Thầy, một năm trên đó, gần một năm trên đó thì gính vôi, gính cát, nấu cơm. Ra chùa Vạn Niên, sư phụ tôi bây giờ thì chỉ có bổ củi thôi, chỉ ăn xong đi bổ củi, các vị thấy. Trải qua những cái giai đoạn tu hành quả thực là gì? Là bổ ích như thế đối với chúng tôi. Chúng tôi nói là bổ ích vì những cái giai đoạn ấy chính là nó rèn luyện cái tâm, cái đức và cái lòng nhẫn nại của chúng tôi. Cho nên chúng tôi thấy nó rất tốt, chứ không phải là xấu xa gì cả, rất tốt. Đấy chính là bài học thực tiễn nhất cho những người mới vào đạo. Đấy là cách giáo dục tăng ni của các tổ ngày xưa, gọi là thân giáo vậy. Rất quý các quý vị. Chứ không như bây giờ một số tăng ni trẻ xuất ra khó khăn một chút là bỏ thầy, bỏ tổ ra đi. Tìm đấy chùa nào mà sung sướng thì mới ở lại để xuất ra, hỏng được. Những vị như thế, 99,9% là hỏng. Suy đồi đạo đức, ham đắm dục lạc, đam mê tiền của tài sắc thì không thể nào mà trụ được ở trong ngôi nhà của Phật Pháp một cách đích thực là một người xuất gia được. Đó. Cho nên là tuổi trẻ khi mới xuất gia mà khó khăn, vất vả, gian lao, khổ cực, đó chính là cái rèn luyện cái nội tâm, cái ý chí và cái đức hạnh của mình. Đấy là người xuất gia, tôi nghĩ như vậy. Còn với các bạn trẻ chúng ta tại gia, chúng ta nhớ cái câu dạy của các cụ ngày xưa. Thương con thì cho roi, cho vọt. Ghét con thì cho ngọt, cho bùi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Ông bà cha mẹ thương con yêu cháu thì dạy bảo, rầy la, thậm chí là gì? Là phất cho mấy roi nữa. Đó không phải là ông bà cha mẹ ghét chúng ta đâu các bạn. Mà đó chính là ông bà cha mẹ đang rất yêu thương chúng ta, dạy bảo chúng ta, muốn cho chúng ta nên người, cho nên mới dùng cái biện pháp cứng rắn ấy để uốn nắn chúng ta vậy. Cho nên các bạn mà nếu thấy rằng ông bà hay cha mẹ chúng ta hơi khắt khe với mình, cũng đừng có buồn. Đó là việc tốt đấy, rất tốt đấy. Còn nếu cha mẹ chúng ta mà nuông chiều chúng ta quá, chúng ta bảo mẹ cho con mấy đồng đi sinh nhật bạn ngày hôm nay, ngày mai lại mẹ cho con mấy đồng đi uống nước, ngày kia lại bảo mẹ cho con mấy đồng đi đãi bạn, xin bao nhiêu mẹ cho bấy nhiêu, rất nguy hiểm các bạn. Tôi nói là rất nguy hiểm các bạn. Vì sao tôi nói như vậy? Vì chúng tôi xuất ra 20 mấy năm nay, nhưng đã có 23 năm đi trông nom chùa cảnh và làm trụ trì rồi. Tức là 23 năm nay, các bạn nghĩ xem, 23 năm nay tôi phải đi ở một cái ngôi chùa, trông nom một ngôi chùa, tức là cái chùa mà tôi đang nói. Đó. Từ năm 1997, tôi nhớ là ngày 29 tháng 2 năm 1997. Sư phụ tôi bắt tôi phải đi trông nom chùa riêng. Lúc đó chưa gọi là trụ trì vì sư phụ là trụ trì, còn tôi đi trông nom. Nhưng sư phụ nửa tháng về một ngày ngủ qua một đêm, 14, sáng 15 sư phụ lại về chùa Vạn Niên. 30 sư phụ tối vào, sáng mùng 1 sư phụ lại ra chùa Vạn Niên. Gọi là vào đó để động viên cho đệ tử thôi. An úy cho dân làng thôi. Còn thì mọi việc từ lớn đến nhỏ, từ A đến Z, chúng tôi với các Phật tử ở đó phải bảo ban nhau để mà làm cho tốt. Vì vậy bằng những cái kinh nghiệm thực tiễn đấy, chúng tôi mới thấy rằng nếu như các bạn được ông bà cha mẹ khắt khe với mình, dạy bảo mình từng ly từng tí, mình cũng có lúc hơi khó chịu thật. Nhưng chúng ta phải biết rằng đấy chính là gì? Yêu. Mới cho roi cho vọt như thế vậy, mới cho cái cách dạy bảo như thế vậy. Còn ngửa ra xin tiền hôm nay ngày mai kia, xin lúc nào cũng được tiền, không phải tốt đâu. 23 năm trông nom chùa cảnh và làm trụ trì, chúng tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu những bà mẹ, những ông bố đến khóc lóc, than vãn và cầu xin chúng tôi cứu độ họ, giúp đỡ họ. Vì sao? Vì có những đứa con hư hỏng, ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè, cá độ bóng đá, thậm chí là nghiện ngập hút chích xì ke ma túy nữa, khiến cho cha mẹ đau lòng, buồn tủi. Với họ hàng, làng xóm, láng giềng, nhưng chẳng biết làm sao. Đến để than thở, đến để cầu xin, chúng tôi giúp đỡ cho họ. Nhưng chúng tôi cũng không thể giúp đỡ được. Rất thương họ, nhưng chúng tôi cũng không thể giúp đỡ họ. Vì sao? Vì họ dạy con sai vậy. Họ dạy con sai từ khi còn tấm bé vậy. Yêu thương, chiều chuộng, cho tiền. Họ nghĩ đó là dạy ư? Không phải. Yêu thương là tốt. Chiều chuộng thì ở mức độ nào đó thôi thì tốt. Nhưng chiều chuộng một cách thái quá chính là người làm cha làm mẹ đang hại những đứa con thơ của mình đấy. Cho nên yêu thương chiều chuộng cho tiền. Xin cái gì cũng cho. Cho không cần hỏi, không cần biết con nhà mình nó tiêu cái gì. Đó là học. Đó chính là các vị đang gì ạ? Đang giết dần những đứa con, những người cháu của mình đấy. Tôi nói thật như thế. Trong khoa học của chúng tôi có những trường hợp như vậy. Trong khoa học viện của chúng tôi cũng chứng kiến những cái tấm gương như thế. Tấm gương vỡ nát xấu xa như thế. Thầy tổ chiều chuộng, tín đồ Phật tử chiều chuộng, cho nên khiến cho vị sư đó gì hư hỏng, không đi được tới đích bằng cái đại nguyện tu hành trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh của mình. Đấy là những điều mắt thấy tai nghe. Đó là những điều mà nhiều những ông bố bà mẹ, những bậc ông bà già cả đầu tóc bạc phơ đến khóc lóc quỳ gối và van xin chúng tôi cầu cứu gia đình họ, giúp đỡ gia đình họ. Nhưng chúng tôi quả thực là cũng bó tay, không thể làm gì hơn. Vì những đứa con, đứa cháu, các quý vị ấy, nó đã sa ngã quá sâu vào con đường nghiện ngập hút hít xì ke ma túy, cá độ lô đề vân vân rồi. Không thể làm gì được nữa. Chỉ biết khuyên họ là thôi, về nên tụng kinh niệm Phật, để hồi hướng may thay nếu được chư Phật Bồ Tát thương tình khai tâm khai tính cho những đứa con đứa cháu hư hỏng kia thì mới mong gì nó giác ngộ lại được. Điều này cũng có thể xảy ra các quý vị. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật. 2 năm, 3 năm trước, tức là vào năm 2017. Trong đạo tràng chúng ta khi đó chúng tôi đang giảng bộ kinh Địa Tạng. Có một Phật tử lặn lội tận ở trong Đắk Lắk, Tây Nguyên ra đây. Xin chấp tác và cộng tu với đại chúng 1 tuần tụng kinh Địa Tạng. Phật tử ấy cũng xin đăng ký lên xin gặp tôi, nhưng mà trong cái khóa tu như thế tôi không tiếp khách, cho nên không lên được. Tự phát nguyện rằng một lòng một dạ tín kính Tam Bảo, thọ trì đọc tụng, ấn tống kinh điển, phóng sinh tu phúc, y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy trong bộ kinh Địa Tạng. Đó là hết 7 ngày Phật tử đó thỉnh bộ kinh Địa Tạng và cái đài giảng kinh Địa Tạng về để nghe, để tu và hồi hướng cho đứa con gái. Phật tử này có 2 người con. Đứa con thứ 2 là đứa con gái bị nghiện ma túy và bị đi tù đến 2 lần. Không chỉ nghiện hút không mà lại còn đi buôn bán ma túy nữa. Nhưng tất nhiên nó buôn bán ít ít thôi, cho nên đi tù có 3 đến 7 năm. Và cái lần thứ 2 này á, đứa con gái của Phật tử này là đi tù không biết 3 năm hay sao, thì gần đến ngày mãn hạn tù rồi nhưng vẫn còn hơn năm gì đó nữa, tôi không rõ lắm, không nhớ lắm cái tình tiết, nhưng mà vẫn còn một thời gian nữa. Phật tử này về trì tụng kinh Địa Tạng một thời gian, sau đó thì vào thăm con, đem một quyển kinh Địa Tạng vào cho con, xin với các ông các bác, các công an quản giáo, các chú công an quản giáo là xin cho con quyển kinh Địa Tạng, gửi cho con quyển kinh Địa Tạng. Các bác các chú và biết là kinh Phật dạy những điều thiện, cho nên có hoan hỷ cho mang vào cho gửi cho con, khuyên con đọc kinh Địa Tạng. Chúng ta biết ở trong tù thì nó buồn phiền, nó bứt rứt, nó khó chịu lắm, nó cô đơn lắm, cho nên nó cầm quyển kinh như cái bé này cũng đọc, ngấu đọc nghiến, đọc cho giết thời gian. Nhưng không ngờ rằng giáo lý của Đức Phật, quang minh của Phật Tổ đã chiếu sâu vào trong được tâm can, trong A Lại Gia thức của bạn ấy. Và bạn ấy đấy đã khóc rơi nước mắt, biết rằng 10 mấy năm nay mình đã đi sai đường, mình đã phụ cái công ơn nuôi dưỡng, sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ, cho nên bạn đã ôm quyển kinh mà khóc. Mấy tháng sau, mẹ vào thăm, khuyên con ráng đọc kinh. Con bảo mẹ yên tâm, từ hôm đó đến nay, không ngày nào là con không đọc kinh Địa Tạng. Mẹ hỏi đó, con có gì, có hiểu lời Phật dạy trong kinh không? Con bảo thưa mẹ, con biết con sai. Con biết con sai. Xin mẹ là nộp đơn để xin là để cho con được gọi là ân xá trong cái đợt tới này. Vì là con còn mấy tháng nữa, xin ân xá. Đơn ân xá được bà mẹ viết lên, gửi cho ban gọi là cái... đấy gọi là cái giám sát cái trại giam đó. Là các bác an ninh, công an giám sát cái trại giam đó, để trình lên cấp trên xem xét, và cuối cùng là trình lên chủ tịch nước, ngày đó là bác Trần Đại Quang, bác đang làm chủ tịch nước. Bác Trần Đại Quang thì bác lại có tâm, rất có tâm với Phật Pháp, rất hộ trì Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo. Cho nên danh sách của gì? Của bạn ấy được chủ tịch nước phê duyệt và ký lệnh ân xá trước thời hạn mấy tháng, vì vào trong đó thì cũng ngoan ngoãn. Khi về, mẹ sợ bạn ấy còn gần gũi với những cái nhóm bạn xấu trước đây. Vì trước đây bạn ấy thề lên thề xuống với mẹ là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng mà ra được mấy ngày, được vài tuần, một hai tháng một cái lại gì? Lại trở lại nghiện ngập như thường. Chúng ta biết là nghiện xỉ ke ma túy nó khủng khiếp đến mức độ nào. Nó tàn phá thân thể và trí tuệ, cũng như cái ý chí nguyện lực của con người ta đến mức độ nào, không thể tưởng tượng được. Cho nên mong rằng các bạn trẻ chúng ta đừng bao giờ vướng vào con đường đó. Đừng bao giờ thử nó một lần, dù chỉ là một lần đừng bao giờ thử. Thử với nàng tiên nâu ấy là chết đấy, không sống được đâu. Cho nên đừng bao giờ thử. Đừng bao giờ nghĩ tới thử nó xem mình có gì, có vượt qua được không. Nguy hiểm lắm. Chẳng khác gì chúng ta thử vào cái điện cao thế 250 kV hoặc là 500 kV vậy, thử tay vào xem, thì có cháy xém mà thôi. Đừng bao giờ đùa với điện. Cũng như đừng bao giờ đùa với gì, nàng tiên nâu ấy, chị tiên nâu ấy, nguy hiểm lắm. Lần này bạn ấy được ân xá, ra ngoài bạn phát nguyện đọc kinh Địa Tạng ở tại nhà mình mấy tuần, hình như 3 tuần thì phải. Mẹ kể lại như vậy. Sau đó bạn, một số bạn xấu biết bạn được ra rồi đến để lôi kéo dụ dỗ bạn đi theo như trước đây. Bạn nhất định không đi. Xin với mẹ đến xin được cư trú trong một ngôi chùa, ở đó nó thanh tịnh để bạn ấy đọc kinh niệm Phật, nhìn lại chính mình. Đọc kinh niệm Phật, nhìn lại chính mình, sống sao cho tốt hơn. Mấy tháng sau, bạn về nói với mẹ rằng thực sự bạn đã hiểu lời Phật dạy. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Cho nên bạn ấy phát nguyện với mẹ là từ nay trở đi con không bao giờ là người xấu nữa. Chúng ta thấy không? Cũng có những trường hợp mà tụng kinh niệm Phật bằng cái lòng chân thành của người mẹ, cảm hóa được Tam Bảo, cảm hóa được Phật Pháp, giác ngộ cho con mình. Mà con mình lúc đó còn ở trong tù đấy nha các quý vị. Còn ở trong trại giam, ở trong tù đó mà được cải, mà được giác ngộ. Sau đó thì mấy tháng sau, ở trong chùa một thời gian, bạn thấy mình vững vàng rồi, yên tâm rồi, không bị sa ngã nữa. Vì cái ý chí, nguyện lực và ánh sáng quang minh của Đức Phật đã chiếu soi, đã phá ám trừ mê cho bạn ấy, đã khiến cho cái tâm của bạn ấy được bừng sáng, nhận chân được cái giá trị đạo đức của cuộc sống. Không phải là tép heroin, mà chính là lối sống lành mạnh, đạo đức. Cho nên bạn ấy đã xin với mẹ là đi làm. Bạn ấy có chị làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh, có công ty rất là lớn. Cho nên bạn đó lên đó làm. Chị trả cho bạn ấy, vì trước đây bạn ấy cũng học đại học, học kế toán thì phải học đại học đến nơi đến chốn đấy nha, chứ không phải là đơn giản đâu, mà còn dính như thế đấy. Vì vậy mà có, vì có trình độ sẵn, cho nên khi lên làm với chị, chị trả cho bạn một tháng là 40 triệu tiền lương. Tất nhiên cũng có thể là chị em, nhưng cũng có thể là bằng cả cái kiến thức, trình độ của bạn ấy nữa. làm được mấy tháng sau thì có yêu một cái anh chàng người Mỹ và cưới nhau, rồi bạn ấy sang Mỹ bạn sinh sống. Mẹ rất hoan hỉ, rất vui mừng. Chúng ta thấy cũng có những trường hợp bằng tâm chân thành của người cha người mẹ, bằng sự sám hối của những đứa con tội lỗi, quang minh công đức của Đức Phật có thể chiếu tới, có thể soi rọi vào trong tâm khảm của những con người đã từng lầm lỡ, nhầm đường lạc lối ấy. Trường hợp này cũng có ngay trong đạo tràng của chúng ta. Cho nên, nếu mà một bạn nào đó đã vấp ngã, đã xa cơ lỡ bước lầm lỗi ấy, thì đừng có chán nản. Vấp ngã, hãy tự mình đứng lên, hãy hướng về phía trước. Và cái bộ học đạo đức chính là ngọn đuốc sáng cho chúng ta noi theo. Hãy chịu khó đọc, suy nghĩ và thực hành nó. Các bạn sẽ thấy vi diệu vô cùng, sẽ thấy rằng trong đó tất tần tật đều là cái biển tri thức tốt đẹp, lợi ích cho chúng ta noi theo để thực hành, đem lại lợi ích đích thực cho chúng ta trong cuộc sống này. Chắc đây, nói đến đây thì đấy, tôi kể câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng những người lầm đường lạc lối chưa phải là không còn tương lai tốt đẹp, cơ hội vẫn còn cho chúng ta. Cho dù đó là một cánh cửa rất hẹp, cho dù đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng chúng ta phải hướng về phía trước, phải cố gắng bước lên, phải vượt qua những cái vũng bùn lầy bẩn thỉu, tanh hôi, ô uế ấy, để hướng đến một dòng sông, hướng đến một cái dòng sông này trong sạch, mát mẻ để tắm rửa, tắm gội cho sạch sẽ những cái bùn đất phẩn nhơ ấy. Chúng ta sẽ được làm một con người đích thực, trở lại với đúng cái bản chất là một con người đích thực. Còn đối với các bạn trẻ, nếu chúng ta chưa phải là người xấu thật sự, thì đừng bao giờ thử là người xấu nữa. Hãy là người tốt ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ, ngay từ khi nghe được những cái lời khuyên chân thành, thiết thực từ bản thân chúng tôi. Vì chúng tôi ngày còn bé còn trẻ, tôi nói rồi, đi học thì trốn học suốt ngày, đánh nhau, chửi nhau, ăn tục nói bậy. Xin lỗi là ăn bậy nói tục. Đó. Mở miệng ra là nói những lời tục nhiều hơn là những lời gì? Tốt đẹp. Nói những lời vô bổ nhiều hơn là những lời có ích. Nhưng may mắn thay, chúng tôi gặp được Phật Pháp. Đó. Chúng tôi được sự dẫn dắt của chư Tôn Đức giáo phẩm, được thầy tổ tận tình chỉ dạy từng ly từng tí. Cho nên mới được phần nào những ngày hôm nay. Gọi được phần nào đấy nhé. Hôm nay mới gọi là chỉ được phần nào so với các cụ, các tổ thôi, chứ còn chưa ăn thua gì cả. So với cái đạo hạnh, thân giáo, khẩu giáo của các cụ, các ngài, chúng tôi chỉ bằng một cái phần còn con ở trong móng tay các ngài thôi các quý vị. Chưa là cái gì cả. Cho nên chính vì vậy á, nhận biết được cái yếu kém của mình mà vượt lên thì chúng ta sẽ có ngày thành công. Bản thân của chúng tôi bây giờ chưa được gọi là thành công, nhưng cũng có thể đem ra để sách tấn cho các bạn trẻ từ cái chỗ không, không kiến thức, không trí tuệ, không đạo hạnh, không giới Phật. Nhưng sau 25 năm thính pháp học Phật, tu nhân bồi đức, rèn luyện là chính mình, khổ luyện đó nhưng mà vẫn chưa thành tài, nhưng mà thôi, chưa thành tài nhưng cũng có thể tạm dùng được rồi. Bao giờ tài thì các vị biết. Bây giờ thì chưa thành tài, bây giờ thì thầy chưa thành tài, nhưng lúc nào thành tài rồi á thì mọi người sẽ chấm điểm, mọi người sẽ ghi nhận, Đức Phật sẽ là cái người ghi nhận thành công hay không thành công trong sự nghiệp tu hành của những người xuất gia như chúng tôi. Xã hội sẽ là người đánh giá chân thực nhất về sự thành công hay không thành công của những người tu hành như chúng tôi. Cho nên gọi là tuy chưa thành tài nhưng có thể tạm dùng được một chút xíu vậy. Nay ngồi đây để chia sẻ với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, về cái bộ học đạo đức ấy. Đấy, chúng tôi nói nếu không nhờ vào cái sự học tập chuyên cần thì chắc chắn rằng hôm nay tôi không phải là cái ông Đạo Thịnh ngày hôm nay đâu. Sư phụ tôi ngày xưa đặt tên cho tôi, đặt pháp danh cho tôi là Đạo Thịnh, là Thích Đạo Thịnh. Thích tức là họ của Đức Phật, đạo tức là con đường tu tập, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hướng tới giác ngộ và giải thoát. Đạo tức là gì? Chính là những lời từ kim khẩu Đức Phật dạy. Chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư và các bậc tiền bối đi trước chúng tôi truyền lại. Còn Thịnh, chúng ta biết rồi, Thịnh là đối lại với suy. Thịnh tức là thịnh vượng đó, là tốt đẹp đó. Sư phụ tôi ngày xưa đặt cho tôi cái pháp danh là Thích Đạo Thịnh. Chắc là sư phụ cũng mong muốn một cái điều gì đó ở trong tương lai tốt đẹp đối với gì? Đối với đạo pháp và dân tộc và đối gì với cá nhân chúng tôi. Không biết có làm được không. Tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, khiến cho cái lòng mong mỏi của sư phụ, tâm nguyện của sư phụ không bị luống uổng. Nhưng con đường hoằng pháp lợi sinh ấy không phải dễ dàng. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị, chúng tôi lên ngồi học giảng ở trước cái gương. Vì sao tôi kể hôm nay, buổi đầu tiên tôi kể những cái câu chuyện như thế để làm gì? Chính là để cho các bạn trẻ chúng ta thấy, không phải mới sinh ra chúng ta đã là gì? Đã thiên tài đâu. Ít người lắm các quý vị. Người xưa nói, sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi hiển. Tức là sinh ra mà đã biết á, thì đó gọi là gì? Gọi là thánh. Còn học á, do học á, mà biết được á, thì đó gọi là hiền. Sinh, nhi, chi, chi, vị chi thánh. Học, nhi, chi, chi, vị chi hiền. Chúng ta thấy. Bậc thánh thì ít lắm. Chúng ta thấy Đức Phật là gì? Là Bồ Tát, là Đại Bồ Tát, Bồ Sứ ở trên cung trời đâu xuất, theo lịch sử Phật giáo á. Dạy bảo thì ngài trước khi giáng trần, giáng sinh xuống nhân gian, chúng ta ngài là gì? Là Hộ Minh Bồ Tát,
là bổ sư Bồ Tát như là Đức Bồ Tát Di Lặc bây giờ, như Đức Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền bây giờ mà. Nhưng mà chúng ta thấy ngài vẫn phải học. Học đến năm 8 tuổi mới gì? Mới văn võ toàn tài. Đến năm 12 thực sự cái việc học của ngài mới gì? Mới đạt đến cái đỉnh, là đỉnh cao của tri thức văn học. Ấn Độ lúc bấy giờ là dựa vào 4 bộ Veda, ngài học thuộc lòng hết, giải thích một cách gì tường tận. Võ thì đến năm đó thì ngài đã đủ sức khỏe rồi, không còn một võ sĩ nào ở đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ có thể địch được ngài nữa. Thầy dạy ngài cũng gì, cũng chịu thua ngài rồi. Cho nên đến năm 8 tuổi là văn võ toàn tài, đến năm 12 tuổi là vặn học văn và học võ, không còn ai có thể dạy được cho ngài nữa. Thông minh như thế, mẫn tiệp như thế, nhưng cũng phải học đấy. Khi xuất gia, đến năm 19 tuổi vượt thành xuất gia, chúng ta biết ngài còn 5 năm đi tầm đạo với các vị Bà La Môn, các vị thiền tri thức lúc bấy giờ, trong đó có tiên nhân Uất Đầu Lam Phất, dạy cho ngài phương pháp tham thiền nhập định, đạt đến cái cảnh giới gọi là định phi tưởng, phi tưởng xứ định. Nhưng ngài thấy thì vẫn chưa phải là đắc đạo, chưa phải là giải thoát giác ngộ thực sự. Cho nên ngài tiếp tục vào trong khổ hạnh lâm để tu hành khổ hạnh 6 năm nữa. 6 năm chưa thành tựu, 49 ngày đêm phát nguyện ngồi thiền dưới gốc cội cây Bồ Đề. Khi đó ngài mới hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó mới đem ánh sáng giáo lý Phật Pháp để phá mê khai ngộ, giải thoát cho chúng sinh khỏi những khổ đau, những ràng buộc về tham sân si, những tình ái chấp trước ở trong cuộc sống này. Đó. Cho nên chúng ta thấy tất cả đều phải học. Chúng tôi nói là chúng tôi từ một kẻ ngu si dốt nát, bần cùng ti tiện, có thể nói như vậy, ở trong tầng lớp xã hội lúc bấy giờ. Nhưng vào đạo xuất gia, chúng tôi đã đi bằng chính chí nguyện của mình, bằng cái sự giáo dưỡng của chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni và thầy tổ của mình. Cho nên học, chỉ có học, học và học mà thôi. Tập giảng ấy, nhìn gương để giảng, các vị nghĩ xem. Tôi nghĩ rằng chắc ít có một vị pháp sư nào trên thế giới này khi học giảng có thể ngồi trước gương để học giảng như chúng tôi. Học giảng trên gương xong thì khi đó mới ra thì đứng trên bục lớp, bục giảng trên lớp học để giảng cho khoảng 200-300 Phật tử. Tôi lo lắm. Không biết rằng mình giảng xong, mình học giảng xong cái buổi giảng của mình ở dưới ngó xuống dưới còn ai nữa không? Rất lo. Nhưng mà may mắn thay, bằng cái tấm lòng chân thật của mình, biết cái gì nói cái đó, hiểu đến đâu nói đến đấy, nói những lời chân thực, nói những lời thật lòng về giáo lý của Đức Phật thì chưa cao sâu, chưa mầu nhiệm, nhưng đổi lại lại cảm được cái tấm lòng cầu pháp của người nghe. Cho nên các Phật tử càng ngày càng đông. Những cái ngày nào mà cái buổi nào, tuần nào mà tôi giảng thì Phật tử thì kéo đến đông cả trên hội trường tầng 2 lẫn ở dưới đất tầng 1. Vì hội trường chỉ chứa được tối đa là 300 người. Tăng ni sinh thì được 120. Nhưng mà Phật tử thì ngồi được 300 vì cứ ngồi chen vào nhau thôi, ngồi cả thôi thêm cả ghế ngồi ra ngoài hè. Nhưng có những ngày chúng tôi giảng vào những ngày thứ bảy chủ nhật, các Phật tử đi ngồi cả dưới sân phải đến 700-800 người, thậm chí hàng ngàn người. Tôi không ngờ cái tấm lòng chân thành, chất phác thật thà của mình có thể cảm hóa được các Phật tử đông như thế. Và đó cũng chính là gì? Là cái động lực để cho chúng tôi cố gắng. Và đặc biệt là được Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày đó ngài chưa lên Đức Pháp Chủ, ngài mới chỉ là ở trong thành viên hội đồng chứng minh và là hiệu trưởng. trường trung cấp Phật học Hà Tây, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây thôi. Nhưng ngài rất là tận tình và dạy bảo chúng tôi. Vì chúng tôi là thị giả ngài, mỗi khi ngài lên giảng, chúng tôi may mắn là ngày đó đích thân ngài lên giảng 4 năm trời, đứng trên bục giảng để giảng. Mà tôi lại may mắn thêm là được thị giả ngài khi ngài giảng xong xuống dưới phòng, bưng cơm rót nước, thị giả ngài từng ly từng tí. Lúc nào á ngài khỏe, ngài vui, ngài hoan hỷ, ngài á giảng thêm cho mình nghe về giáo lý của Đức Phật, về lối sống, về cách đối nhân xử thế. Hay lắm các quý vị, thấm thía lắm các quý vị. Cho nên hôm rồi chúng tôi xuống, cụ nhìn thấy cụ vẫn nhận ra. Cụ nhận ra, cụ không quên một chút nào cả, cụ nhận ra. Nhìn thấy một cái cụ bảo quý hóa, quý hóa. Không phải tự nhiên năm 2010-11 chúng tôi lên trên chùa Tản Viên, leo lên trên núi, mà cụ lại lên tận đó. Năm đó cụ đã gần 100 tuổi. Cụ lên tận đó để gì? Để an ủi động viên bà con tín đồ nhân dân ở trên đó. Gần 100 tuổi cụ lên trần ở trên chùa Tản Viên, lưng chừng núi Tản Viên, mà ngày đó đường xá nó khó khăn, vất vả, gian khổ lắm. Đi bộ từ ngoài chùa vào ở trên cái giảng đường Điện Tam Thế, giảng đường bây giờ. Hai người dìu cụ đi lên đó, cụ vẫn hoan hỉ cụ đi. Lên thế đó, một vài thầy trẻ trẻ đi cùng thị giả cụ và vài hòa thượng ở đây, lên thế là quý rồi, hòa thượng chúc mừng là được rồi, chúc mừng ông ấy được rồi. Thì hòa thượng bảo không, người ta đi được, tôi cũng đi được, các ông ấy đi được lên đây sống ở đây, tại sao tôi lên đây có một mấy tiếng đồng hồ mà tôi không đi được lên? thế là cụ đi lên, cụ đi rồi mọi người đương nhiên phải đi theo cụ. Cụ lên cụ giảng sang sảng, bí thư chủ tịch huyện ủy huyện Ba Vì ngày đó thì không nghĩ rằng ở trong giáo hội có vị hòa thượng gần 100 tuổi lại còn có thể lên ngồi trên bục giảng, giảng không sai một chữ nào, không sai một từ nào như thế. Từ từ, câu câu đều là Phật Pháp, đều là văn hóa, đều là những cái lời khuyên răn dạy bảo con người ta hướng về cái thiện, xa rời cái ác. Sau đó thì ai cũng hoan hỉ, mấy ngàn người ai ai cũng hoan hỉ trong cái lần cung nghi xá lợi ấy và đúc chuông ấy. Và buổi chiều hôm đó chính là xá lợi của Đức Phật phóng ánh hào quang vào chính cái ngày hôm ấy. Hoan hỉ lắm, linh thiêng lắm, mầu nhiệm lắm các quý vị. Ai mà đã từng tận mắt thấy tai nghe thì mới tin rằng Phật Pháp quả thực trên cuộc đời này ấy là gì? Là chân thực. Đó, cho nên hôm nay trong cái lời giới thiệu về giảng về cái lời giới thiệu về bộ sách học đạo đức giảng dạy này, chúng tôi giải bày dốc lòng tâm sự như thế với những kinh nghiệm bằng cái tâm chân thật của mình trong cuộc sống, có thể cảm hóa được lòng người. Và mong rằng các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta giữ trọn được cái niềm tin thanh tịnh và tam bảo. Cái bộ học đạo đức này đã được Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, ngài đích thân duyệt lãm và cho lời giới thiệu. Và bây giờ lại sang cái bộ học đạo đức giảng dạy này, ngài cũng đích thân duyệt lãm và cho lời giới thiệu. Quả thật là may mắn cho cá nhân tôi, cũng như là cho những người yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng cái văn hóa truyền thống của dân tộc, và yêu chuộng giáo pháp giác ngộ giải thoát từ bi của Đức Phật. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta đem cái bộ học đạo đức giảng dạy này để giới thiệu cho con cháu chúng ta, cho bạn bè chúng ta, cho nhiều người ở trong xã hội biết tới nó. Vì bộ sách này không chỉ có ý nghĩa về đạo, mà có ý nghĩa rất thiết thực về đời. Đạo đời viên dung vậy. Khuyên con dạy cháu của chúng ta sống là người hiền thiện. Thác thì là về với Phật. Chí ít ra cũng được sinh, lại làm người, được sinh lên trời, hưởng cái phúc báo giàu sang phú quý, thọ mạng lâu dài. Lợi ích như thế, công đức như thế, há chúng ta lại có thể bỏ qua được chứ? Lại có thể chẳng đem giới thiệu, chia sẻ cho bạn bè, truyền tụng cho con cháu chúng ta được chứ? Bộ sách này, cả về đạo, đạo thì được Đức Trưởng Lão Hòa Thượng là bậc niên cao lạp trưởng nhất ở trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Ngài đã đích thân duyệt lãm và giới thiệu. Còn về các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về lịch sử, những người làm chính trị, chúng tôi cũng đã trình qua, đã nhờ họ xem qua. Một số các vị giáo sư đầu ngành về lịch sử, đang giảng dạy ở các viện và các trường đại học của đất nước Việt Nam chúng ta. Thậm chí là một vài những vị tiến sĩ đang giảng dạy ở các học viện an ninh, học viện cảnh sát, đang làm ở các ban bộ ngành trung ương, cũng đã xem qua và cho rằng thực sự bộ sách này đem lại lợi ích cho cả đời và cả đạo. Đạo đời đều tốt đẹp. Vậy không có cái cớ gì chúng ta phải lo nữa. Mà bộ sách Học Đạo Đức đã được nhà xuất bản Hồng Đức cấp giấy phép. Đã cục xuất bản được nhà xuất bản Hồng Đức cấp giấy phép. Và tới đây chúng ta thì chúng tôi lại tiếp tục gửi cái bộ Học Đạo Đức giảng giải này lên cục xuất bản để xin cấp giấy phép. Và tiến tới đây sẽ gửi tới chỗ cụ Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam nữa, để nhờ cụ duyệt lãm và xoay qua trong một lần cuối về cái chương 4 ấy, cơ bản cái chương 4 ấy. Về lịch sử thì cơ bản cái chương 4 là chương về lịch sử. Nói về lịch sử 4.000 năm, hơn 4.000 năm của đất nước Việt Nam của chúng ta. Từ thời kỳ Hồng Hoang, An Dương Hồng Hoang đấy, cha Âu, cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, cho đến An Dương Vương vân vân, và cho đến gì? Thế kỷ 21 này. Gói gọn ở trong đó, trong bộ Học Đạo Đức ấy. Các vị nên gì? Nên xem, nên đọc và nên truyền cho con cháu của mình, và các bạn trẻ gì cũng nên truyền cho các bạn của mình. Và tới đây cái phần nghi lễ đằng trước và nghi lễ đằng sau của Phật giáo, chúng tôi sẽ in một cái loại là không có cái nghi lễ ấy, có thể đem vào các trường học, có thể đem vào các trường học, vì nó là một cái bài học rất thiết thực, rất tốt đẹp cho cái truyền thống văn hóa Phật giáo đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam của chúng ta trên 2.000 năm lịch sử, từ khi du nhập, phát triển và tồn tại cho đến ngày hôm nay, năm 2020 này. Và hôm nay thì thời gian đã hết. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ và kính chúc cho toàn thể chư tôn đức tăng ni, các quý vị Phật tử, các thiện nam tín nữ, các bạn trẻ được bình an, mạnh khỏe. Cầu nguyện cho nạn dịch virus SARS-CoV-2 sớm được tiêu trừ trên toàn thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam của chúng ta. xin cung thỉnh và rất là mong muốn tất cả các Phật tử chúng ta, các bạn trẻ cũng nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cho đất nước của chúng ta sớm được tiêu tai miễn nạn. Đại dịch SARS-CoV-2, virus corona sớm được tiêu trừ để người dân đất nước Việt Nam chúng ta được chung sống hòa bình. Và đồng thời cũng phổ nguyện hồi hướng cho đại dịch này cũng sớm được tiêu trừ trên toàn thế giới, để cho tất cả những người dân thế giới được chung sống hòa bình. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cập Ở Nhà Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.